Hội thánh là dân Thiên Chúa, là thân thể Đức Kitô, và cuối cùng hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi xin các anh chị đọc với tôi một câu kinh thánh nữa thôi, cũng ở trong thư thứ nhất Côrintô, nhưng mà lật ngược trở lại ở chương 3 đó. Để hiểu thì chúng ta phải bắt đầu từ câu 10 cho đến hết câu 16. Thánh Phaolô nói thế này: theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề,
còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên nền đó, nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ ràng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh hưởng, còn công việc của ai bị tiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thế băng qua lửa.
Nào anh em chẳng biết rằng
anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em.
Phần này rất quan trọng cho những người làm việc tông đồ, giám mục, linh mục, giáo dân làm việc tông đồ. Thánh Phaolô nói là không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Ta muốn xây cái gì thì xây, thế nhưng mà nền móng là Đức Giêsu Kitô. Và đừng quên đó là cuối cùng đó là mọi công việc của mình sẽ phơi bày ra trước mặt Chúa. Cái sự ca tụng hay là ngược lại sự lên án của thế gian, của người đời không ăn thua gì. Thì quan trọng là cuối cùng trước mặt Chúa phơi bày ra. Nhưng mà ở đây thì chưa phải là lúc chúng ta nhấn mạnh đến điều đó, mà là ở câu 16 á. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Con người là đền thờ của Thiên Chúa, và hội thánh là đền thờ Chúa Thánh Thần. Lần trước khi nói về Chúa Thánh Thần, tôi đã gợi ý về điều này rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn dựa vào cái đoạn văn này để nhắc các anh chị và gợi thêm một ý tưởng nữa, có tính cá nhân hơn. Cái nhìn của Kitô giáo về con người là đền thờ của Thiên Chúa, cái nhìn đó tuyệt vời lắm. Bởi vì cái nhìn đó giúp cho chúng ta khám phá nơi con người không chỉ là thân xác bên ngoài, mà khám phá giá trị linh thánh của con người, và phải tôn trọng con người. Ngày hôm nay chúng ta nói đến nhân quyền á, là vì cái giá trị thánh thiêng đó. Nhưng mà xem ra người ta dễ đi từ thái cực này đến thái cực khác. Tôi lấy một ví dụ đối với phụ nữ. Ở đây có số khá đông các chị, các bạn nữ. Đối với phụ nữ, trong lịch sử đã từng có một giai đoạn mà người ta coi thường người phụ nữ lắm. Nói các chị đừng có buồn. Những anh chị lớn tuổi ở đây vẫn còn nhớ ngày xưa có cái câu gọi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Các chị trả lời đó. Câu đó cũng cho thấy một cái thái độ là coi thường người phụ nữ. Đến những thập niên sau này, thế kỷ 20, 21, đặc biệt là phương Tây, thì phụ nữ được đề cao tối đa, phải không? Nói cái này thì lại đến lượt các ông đừng có buồn. Nhiều nước ở trên thế giới người ta xếp là thứ nhất là trẻ con, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là chó. Thế thì đàn ông là thứ mấy? Người phụ nữ được đề cao tối đa và người ta gọi là giải phóng phụ nữ. Nhưng mà nó hàm trong sự giải phóng phụ nữ đó là một tính toán để biến thân xác người phụ nữ trở thành một món hàng. Trang sức cho cái món hàng đó thật đẹp để bán cho mắc. Người ta biến phụ nữ không còn phải là một nhân vị nữa mà chỉ là một món hàng. Nhìn mọi sự dựa vào giá trị vật chất. Hồi tôi còn trẻ đi xem một cuốn phim về một tỷ phú lấy vợ. Ông giàu có quá cho nên là ông ấy lấy vợ bằng cách là cũng nhờ cả một ban chuyên môn nghiên cứu để xem cô nào đẹp nhất thế giới thì ông lấy. Cho nên người ta đem các cô ra, người ta đo vòng 1, vòng 2, vòng 3, rồi màu mắt, rồi mũi, miếc, tai, tiếc làm sao. Cuối cùng là đáp số một cô đẹp nhất thế giới để ông lấy. Kết luận, cái thằng tỷ phú này nó không phải lấy vợ mà là nó lấy một con robot. Đấy, người ta làm cái phim đó để phê phán, gợi lên một cái cách suy nghĩ về lối sống của con người ngày nay. Gọi là giải phóng phụ nữ nhưng mà hàm ở bên trong đó là biến phụ nữ thành một món hàng. Mà tất cả nó phát xuất từ chỗ là chỉ nhìn thấy nơi con người cái giá trị vật chất, giá trị thân xác, mà không thấy con người là đền thờ của Thiên Chúa. Và thánh thần của Thiên Chúa ngự trong đền thờ. Không thấy được giá trị linh thánh, giá trị thánh thiêng của sự sống con người. Người Công giáo chúng ta khi nói đến việc bảo vệ sự sống rồi tôn trọng phẩm giá là có một nền tảng về giáo lý rất vững vàng và sâu sắc. Nhìn thấy phẩm giá của con người cao cả như thế nào. Hình ảnh của Chúa, đền thờ của Chúa, thánh thần Chúa ngự trị trong đó, cho nên có một sự tôn trọng đặc biệt. Thế tôi muốn cùng với những suy nghĩ về hội thánh hôm nay đó thì gợi thêm ý tưởng đó để các anh chị chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Rồi trong những tuần tới mình sẽ tiếp tục để suy nghĩ về giáo hội với những đặc tính mà mình tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính để hiểu cho đúng và sống như là hội thánh muốn. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị sống một vài phút thinh lặng trước mặt Chúa và với nhau.